Giới thiệu Chúa Kitô. Bài của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống. Nếu khởi đầu mùa quanh năm là sự nhận diện thiên tính của Chúa Giêsu khi người chịu phép rửa nơi sông Giô-đăng, và cũng là nhận diện phẩm giá Kitô hữu khởi đi từ ngày họ lãnh phép rửa tội, thì Chúa Nhật thứ hai thường niên được xem như một khai triển phẩm giá ấy về mặt sứ vụ. Thật vậy, đảm nhận cuộc sống làm người và đón nhận cuộc đời làm con Chúa, tín hữu không chỉ sống đơn lẻ mà còn sống giữa những người khác. Thế nên nét tươi tắn nhất trong sứ vụ của họ là giới thiệu Chúa Kitô cho những kẻ xung quanh mình. Nhưng vấn đề là phải làm sao để giới thiệu Chúa Kitô cho có hiệu quả. Dựa trên trang tin mừng hôm nay về việc Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Kitô cho những kẻ đương thời, ta gặp thấy những tiêu chuẩn xác định hiệu quả cho việc giới thiệu ấy. Điểm 1. Giới thiệu Chúa Kitô bằng kinh nghiệm bản thân. Đây là tiêu chuẩn quan trọng có khả năng đi vào lòng người. Bởi lẽ, con người hôm nay ít thích nghe những lời dạy cho bằng nghe những chứng tá. Nếu chỉ giới thiệu Đức Kitô như một học thuyết, thì dẫu chủ quan mình có nắm vững và say mê, Đức Kitô ấy vẫn chỉ là một lý tưởng còn xa lạ, chưa đụng chạm thiết thực với đời người. Nếu chỉ giới thiệu Đức Kitô như một hệ thống tín điều, thì dù cho có xác tín đến đâu, Đức Kitô ấy vẫn còn xa vời, chưa phải là điểm quy chiếu thiết thân cho cuộc sống. Thế nên, tiêu chuẩn hàng đầu là cần giới thiệu Đức Kitô như một đấng mà mình đã tiếp cận, gặp gỡ và kết thân. Hiện nay mình đang sống trong người, như kiểu nói của Thánh Phaolô: tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Và do thúc bách bởi sự sống ấy mà mình giới thiệu người cho người khác. Người là khởi điểm, đồng thời cũng là đích điểm cho việc giới thiệu này. Với kinh nghiệm bản thân, ta giới thiệu sự xác tín của ta vào Đức Kitô, và đó cũng chính là sự khả tín của điều ta giới thiệu. Gioan Tẩy Giả trong tin mừng đã không làm điều gì khác ngoài việc giới thiệu qua chứng từ về một kinh nghiệm ở ngôi thứ nhất số ít: tôi đã thấy và tôi xin làm chứng. Điểm 2. Giới thiệu Đức Kitô là đấng cứu độ. Có một thực tế không thể phủ nhận là khi giới thiệu Đức Kitô, thường ta hay rơi vào một trong hai thái cực: hoặc quá chủ quan, hoặc quá chung chung. Hoặc quá chủ quan, giới thiệu một Chúa Kitô không như người là, mà như mình tưởng, mình nghĩ. Coi chừng, Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa, nhưng xem ra con người lại có khuynh hướng nắn đúc một Thiên Chúa theo như mình nghĩ, giống hình ảnh con người. Có lẽ chuyện dân Do Thái ở Ai Cập năm xưa lấy hình ảnh bò vàng làm tượng thờ phải được xem như một kinh nghiệm đau lòng. Hoặc quá chung chung, giới thiệu một Chúa Kitô không minh bạch xác đáng, có nguy cơ giản lược đánh đồng coi Kitô giáo cũng chỉ là một trong nhiều tôn giáo ngang hàng, và Đức Kitô không còn là đấng cứu độ duy nhất nữa. Có lần đến thăm nhà một tân tòng, tôi gặp thấy cảnh tổng hợp nhiều khê. Truyền thống gia đình ông bà cha mẹ theo Phật giáo, con trai theo Tin Lành, cô gái vào Công giáo và cậu em là đối tượng một đảng nên không theo tôn giáo nào. Bà mẹ gia đình nói trọng như muốn phân bua về việc tự do chọn lựa niềm tin của con cái. Ôi, đạo nào cũng tốt, đều dạy ăn ngay ở lành cả ấy mà. Trong suy nghĩ của người mẹ này, Đức Kitô cũng ngồi chung chiếu với những vị cổ võ đạo đức nhân sinh, thế thôi. Thiết nghĩ giới thiệu Đức Kitô là phải trình bày cho thấy người là Thiên Chúa cứu rỗi nhân loại, là đấng cứu độ trần gian, là đấng từ trời xuống để đem ơn giải thoát đến tất cả mọi người và đạt tới từng người. Nét độc sáng của Kitô giáo chính là đây. Và Đức Kitô sở dĩ thiết thân đối với người đời bởi người chính là đấng cứu thế. Gioan Tẩy giả trong Tin Mừng đã dứt khoát giới thiệu Đức Kitô cho dân chúng bằng một hình ảnh đặc biệt cho thấy người là đấng cứu độ. Đây chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Điểm 3. Giới thiệu Đức Kitô nhờ Thánh Thần. Giới thiệu Đức Kitô là công cuộc dài hơi, thậm chí là công việc một đời. Vì thế đòi hỏi người giới thiệu không chỉ như kẻ chào hàng tiếp thị, mà phải đầu tư để học biết và học hiểu, học tập và học hành, học ngang và học dọc, học tới và học lui. Nghĩa là phải nỗ lực hợp tác với ơn Thánh bằng vận dụng hết công suất những khả năng Chúa ban mà chu toàn nghĩa vụ, cũng là ý nghĩa cuộc đời mình. Ngày nào còn là Kitô hữu, ngày đó còn phải gắn bó và giới thiệu Đức Kitô cho người khác. Đó là yếu tố thuộc về căn tính. Giới thiệu Đức Kitô cũng là một công trình thuộc về sứ vụ truyền giáo của mọi thành viên trong giáo hội, nghĩa là thuộc về lẽ công bình. Ai đã nhận được lẽ sống Đức Kitô thì cũng canh cánh bên lòng một đòi buộc phải tiếp nối sứ mạng giới thiệu sự sống ấy cho người mình gặp gỡ trong mọi cảnh ngộ cuộc đời. Chả thế mà sứ vụ cũng đồng nghĩa với sự lên đường. Đồng quà tấm bánh có thể giữ lại, chứ sự sống mà giữ lại thì cũng đồng nghĩa với sự thui chột, ngột ngạt ngay trong vòng tay ôm chặt của người sở hữu. Giới thiệu Đức Kitô như thế cũng là cuộc hiến thân làm chứng, đón nhận hy sinh, chấp nhận thiệt thòi, quên mình, xóa mình, thao thức miệt mài, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm. Không dễ dàng, không dễ dãi và không dễ chịu. Thế nên đó là một công trình sức người tự mình không làm nổi ngoài ơn của Thánh Thần. Và chăng chính Thánh Thần mới giữ vai trò chủ động trong công trình lớn lao này, còn con người dẫu hết lòng, hết sức cũng chỉ là dụng cụ góp phần. Nếu hôm qua Gioan Tẩy giả trong Tin Mừng đã dựa vào dấu chỉ Thánh Thần để nhận biết đấng cứu thế, người thấy thần khí xuống và ngự trên ai thì đó chính là đấng làm phép rửa trong Thánh Thần, thì hôm nay tín hữu cũng dựa vào Thánh Thần để chu toàn sứ mạng giới thiệu Đức Kitô cho người đồng thời với mình. Tóm lại, giới thiệu Chúa Kitô bằng kinh nghiệm bản thân, giới thiệu Chúa Kitô là đấng cứu thế và giới thiệu Chúa Kitô nhờ Thánh Thần, đó là những tiêu chuẩn giúp cho việc giới thiệu này mang lại hiệu quả mong muốn. Vì thế Kitô hữu không chỉ là người mang Chúa Kitô trong mình, không chỉ thuộc về Chúa Kitô mà còn là người phải giới thiệu Chúa Kitô, cũng như biết cách giới thiệu Chúa Kitô làm sao cho có hiệu quả nữa. Như một người chào hàng không mệt mỏi, như một chứng nhân luôn trung thành và như một lẽ sống hạnh phúc, ta quyết chí lên đường. Trong buổi chia sẻ của những tân tòng lớp trước dành cho lớp sau, một cô gái 16 tuổi đã chân thành cho biết lý do mình gia nhập đạo Công giáo. Tôi theo đạo vì lúc nhỏ học chung với một người bạn Công giáo, bạn ấy rủ tôi đi lễ. Tôi đi theo dẫu chẳng hiểu gì, nhưng vì bạn ấy đối xử tốt với tôi, nhất là trong những lúc ngặt nghèo, nên qua gương sống đức tin của bạn ấy, dần dà tôi hiểu ra lẽ đạo. Và cuối cùng tôi tìm đến với lớp giáo lý khai tâm và hôm nay được nhận bí tích thánh tẩy. Mong rằng đây không chỉ là chuyện cá biệt mà là chuyện điển hình đã được nhân lên trong một cộng đoàn tín hữu.